Nếu ai thọ được pháp của Phật, Phật dùng thần lực khai đạo họ, khiến cho thường thấy Phật hiện tiền. Nghiêm Hải Thiên Dương thấy môn này.
Nếu ai thọ được pháp của Phật, giả sử có một loài chúng sinh nào có thể tiếp thọ được pháp của Phật, tức cũng là trình độ có thể gần tiếp thọ được pháp. Phật dùng thần lực khai đạo họ. Phật sử dụng đại oai thần lực để gia bị cho họ, khiến cho họ tiến từng bước trên con đường Phật Pháp. Phật dùng pháp quyền xảo phương tiện để dẫn dụ chúng sinh, khiến cho họ đi trên bồ đề đại đạo. Nếu pháp này không thành tựu thì đổi pháp khác, khi nào họ tiếp thọ được thì thôi. Khiến cho chúng sinh từ ngu si đắc được trí huệ, từ trí huệ đắc được giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ pháp thế gian là khổ, pháp xuất thế gian là vui, do đó lìa khổ được vui. Đó tức là khai đạo, khiến cho thường thấy Phật hiện tiền, làm cho chúng sinh thường thấy được Phật, không những mở mắt thấy được chân thân của Phật, mà nhắm mắt cũng thấy được kim thân của Phật. Tóm lại là luôn luôn đều thấy Phật ở trước mắt, luôn luôn vì họ mà thuyết pháp. Nghiêm Hải Thiên Dương thấy môn này. Cảnh giới này vị thanh tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Dương thấy được. Oai thần lực của Phật là không thể nghĩ bằng. Chúng ta phàm phu chẳng có cách chi có thể hiểu được, cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn là phàm phu, không hiểu thấu được cảnh giới của Phật. Nhưng Phật hiểu được tâm của chúng sinh. Bất cứ trong tâm tưởng gì, Phật đều biết. Kinh Kim Cang có nói: tất cả chúng sinh có những tâm gì, Như Lai đều biết đều thấy. Nghĩa là tất cả hết thảy chúng sinh, không màng có bao nhiêu thứ tâm, Phật hoàn toàn biết bạn đang nghĩ gì, thích gì, chán bỏ cái gì, Phật đều nhìn thấy rõ ràng.
Tất cả pháp tánh không chỗ nương, Phật hiện ra đời cũng như thế. Hết thảy các cõi không chỗ tựa, nghĩa này thắng trí quán sát được.
Tất cả pháp tánh không chỗ nương, tất cả pháp tánh vốn là không, không chẳng chỗ có. Vì là không cho nên không cần nương tựa, chẳng có nương tựa chỗ nào hết. Phật hiện ra đời cũng như thế. Phật hiện ra trong thế gian cũng giống như pháp tánh là không, không cái gì, không tất cả đều có. Nếu không có cái có, làm sao có cái không? Hết thảy các cõi không chỗ tựa, khắp trong hết thảy các cõi không chỗ nương tựa. Phật là không, không tất cả cõi, không nương tất cả các cõi. Phật là vô tướng, giáo hóa chúng sinh không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Còn bốn tướng này là chúng sinh, không còn bốn tướng này là Phật. Cho nên Phật dạy chúng sinh phá trừ bốn tướng, chẳng chấp trước bốn tướng mới có thể giác ngộ. Nghĩa này thắng trí quán sát được. Nghĩa lý này vị tối thắng Huệ Quang Minh Thiên Dương quán sát được cảnh giới này, hiểu được đạo lý này.
Tùy tâm sở thích của chúng sinh, Phật dùng thần lực để thị hiện. Hết thảy khác nhau không nghĩ bàn, môn giải thoát này trí tràn biết.
Tùy tâm sở thích của chúng sinh, phải tùy thuận tâm chúng sinh, phải tùy thuận sở thích của chúng sinh. Phàm là chúng sinh có mong cầu gì đều khiến cho họ được như ý. Mười hạnh nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra là tùy sở thích của tâm chúng sinh. Mười hạnh nguyện lớn là: một, kính lễ các đức Phật; 2. Khen ngợi Như Lai; 3. Rộng tu cúng dường; 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyện bánh xe pháp. 7. Thỉnh Phật ở lại đời. 8. Thường học theo Phật. 9. Luôn thuận chúng sinh. 10. Hồi hướng khắp hết. 1. Lễ kính chư Phật. Lễ có 7 thứ. A. Ngã mạn lễ. B. Cầu danh lễ. C. Cung kính lễ. D. Vô tướng lễ. E. Khởi dụng lễ. F. Nội quán lễ. G. Thật tướng lễ. Khi nào giảng đến phẩm này thì sẽ giải thích cặn kẽ. Trong sự lễ có một thứ lễ ngã mạn lễ, tức là khi lạy xuống thì tâm không quán tưởng, không nghĩ ta đang lễ mười phương Phật, lễ mười phương Pháp, lễ mười phương Tăng. Thân cũng chẳng cung kính, chỉ là hình thức mà thôi, là việc vô diễn, cẩu thả, không thành tâm, không trang nghiêm. Phải lễ như thế nào? Phải nên thân tâm cung kính lễ, trong tâm quán tưởng ta đang lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Tư thế thân lạy phải tự nhiên, năm thể đầu hai tay hai chân phải đụng đất, như thế mới có công đức. 2. Khen ngợi Như Lai, tức là khen ngợi công đức mười phương Như Lai, đem công đức của Phật nói cho chúng sinh nghe, tốt đẹp như thế nào, trang nghiêm ra sao. Khen ngợi tán thán lợi ích của Như Lai, trừ được chướng ác khẩu, đắc được biện tài vô ngại. 3. Rộng tu cúng dường, tức là phải luôn luôn cúng dường tam bảo, cúng dường tài vật là tu phước, cúng dường pháp là tu huệ. Phước huệ đều đủ mới có công đức. 4. Sám hối nghiệp chướng, tức là đem tội lỗi của mình nói ra hết. Do đó, tội lỗi tày trời, sám hối liền tiêu. Những tội lỗi đã tạo trong quá khứ phải thực tâm hối cải mới mong cứu được. Đó là cho chúng sinh cơ hội sửa đổi lỗi lầm, làm con người mới. Người xưa nói, người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có tội. Có tội mà biết cải, còn việc thiện nào hơn. 5. Tùy hỷ công đức, tức là tùy thuận vui vẻ tất cả công đức pháp lành. Phật thuyết pháp độ chúng sinh, công đức dạy người không mỏi mệt, chúng ta phải tùy hỷ. Công đức của Phật vì pháp mà xả thân cũng phải tùy hỷ. Thậm chí công đức của Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, vân vân cũng phải tùy hỷ. 6. Thỉnh chuyển bánh xe pháp, tức là chúng sinh thỉnh Phật nói diệu pháp. Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng sinh thỉnh đại thiện trí thức, đại pháp sư để chuyển bánh xe pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật. 7. Thỉnh Phật ở lại đời, tức là thỉnh mười phương chư Phật và các đại Bồ Tát, các đại A-la-hán, các đại thiện tri thức đừng vào Niết Bàn vì lợi lạc chúng sinh mà ở lại đời. 8. Thường học theo Phật, tức là thường học theo hạnh của Phật. Mỗi cử chỉ hành động của Đức Phật đều là quy củ, không những phải học theo lời dạy của Phật, tức ngôn giáo, mà còn phải học theo oai nghi cử chỉ của Phật, tức thân giáo. Ngôn giáo, lời dạy là kinh điển, thân giáo là giới luật. 9. Luôn thuận chúng sinh, tức là thường tùy thuận căn tính của chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích, khiến cho họ đắc được thành tựu. Cúng dường chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ, lấy chúng sinh đáng làm cha mẹ để cung kính, lấy chúng sinh đáng làm chư Phật để cung kính. 10. Hồi hướng khắp hết, tức là đem tất cả căn lành công đức của mình tu được hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chính mình không cần. Bất cứ pháp hội gì cuối cùng nhất định phải hồi hướng. Do đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phật dùng thần lực để thị hiện. Trong tâm của chúng sinh thích gì thì đều được như ý. Phật đại từ đại bi dùng sức thần thông khiến cho tất cả chúng sinh đạt được nguyện vọng, không làm cho chúng sinh thất vọng. Tóm lại, phàm là sự mong cầu chánh đáng, Đức Phật nhất định có cảm ứng. Chúng sinh mong cầu gì, Phật bèn thị hiện cái đó. Hết thảy khác biệt không nghĩ bằng. Tất cả tâm chúng sinh đều không giống nhau. Có những người có tín tâm đối với Phật Pháp, có những người chẳng có tín tâm đối với Phật Pháp, có những người bán tín bán nghi đối với Phật Pháp. Có người vì nghe kinh điển, cảm thấy có đạo lý mà sinh tín tâm, do đó đến nghiên cứu Phật Pháp. Có người nghe kinh như gió ngoài tai, qua rồi chẳng lưu lại, quên hết tất cả. Có người nghe kinh thì khởi vọng tưởng, tưởng đi du lịch đến cung trăng. Có người nghe kinh thì sinh chấp trước, đây là ta, đó là họ, kinh này là kinh đời nhà Tấn, kinh nọ là kinh đời nhà Đường. Đó là tâm phân biệt. Những người này đều có tư tưởng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cho nên nói hết thảy khác biệt không nghĩ bàn. Môn giải thoát này trí tràng biết. Nhiều thứ cảnh giới khác nhau chẳng có cách gì hiểu được, nhưng vị vua trời tự tại trí huệ tràng này đắc được pháp môn giải thoát này.
Tất cả cõi nước trong quá khứ đều thể hiện trong lỗ chân lông, đó là thần thông của chư Phật, ái lạc tịch tỉnh diễn nói được.
Tất cả cõi nước trong quá khứ. Quá khứ chẳng có quá khứ, hiện tại chẳng có hiện tại, vị lai chẳng có vị lai, đó là đạo lý trong kinh Kim Cang nói. Kinh văn nói như vậy: tam tâm liễu bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Sao lại nói tâm quá khứ không thể được? Vì quá khứ đã qua rồi thì chẳng có. Cho nên nói, quá khứ tâm bất khả đắc. Sao lại nói tâm hiện tại không thể được? Vì hiện tại thì không ngừng lại. Nói bây giờ là hiện tại, nói xong cũng qua rồi. Thời gian không thể ngừng lại bất động, cho nên nói, hiện tại tâm bất khả đắc. Sao lại nói tâm vị lai không thể đắc được? Vì vị lai thì chưa đến, không có đến cũng không thể được, cho nên nói vị lai tâm bất khả đắc. Do đó, tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, ngũ quán yếu minh kim giả quá. Tạm dịch: ba tâm không thấu nước khó tiêu, năm quán tỏ rõ vàng cũng tiêu quá được. Nghĩa là nói, nếu tồn tại tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, dù thí chủ cúng dường một ly nước trà, cũng không tiêu thọ được, càng không cách chi tiêu hóa được tách trà. Nếu hiểu được đạo lý năm quán niệm, thì dù vàng cũng tiêu hóa được. Năm quán là gì? Tức là khi ăn quá đường thì phải niệm năm quán niệm. Một, tính xem công bao nhiêu, thức ăn từ đâu đến. Hai, xem xét đức hạnh của mình thiếu hay đủ để nhận đồ cúng dường. Ba, phòng ngừa tâm tạo tội, tham là gốc. Bốn, thức ăn là thuốc hay, chữa được bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp mới dùng cơm này. Người xuất gia khi ăn cơm thì phải quán tưởng năm điều này mới thọ sự cúng dường, đều thị hiện trong lỗ chân lông. Tất cả các quả Phật trong quá khứ tuy nhiên là vô lượng vô biên, nhưng trong một lỗ chân lông thị hiện ra các quả Phật. Có người nói, đạo lý này tôi không tin. Đương nhiên bạn không tin vì bạn là phàm phu. Nếu bạn tin thì minh bạch được cảnh giới của Phật. Vì căn lành của bạn không đủ, gặp được Phật Pháp chân chánh, nghe được Phật lý chân chánh còn không tin. Vì sao không tin? Vì nghiệp chướng quá nặng, nghiệp chướng quá sâu. Cho nên bạn không tin Phật Pháp là thuốc hay cứu đời cứu người. Ma Dương mong muốn chúng sinh đừng tin Phật Pháp. Vì sao? nếu chúng sinh tin Phật Pháp thì quyến thuộc của chúng bớt đi. Cho nên ma dương phái con ma cháu ma phá hoại Phật Pháp. Thấy người tu hành thành tựu thì chúng bèn đến dẫn dụ, đến uy hiếp. Định lực của người tu hành không đủ thì dễ tẩu hỏa nhập ma, chịu sự khống chế của chúng. Cho nên người tu đạo phải chú ý, phải cẩn thận. Bất cứ cảnh giới gì hiện ra, tốt cũng đừng chấp trước, xấu cũng đừng chấp trước, căn bản tâm đừng lay động. Lúc này phải một lòng một dạ niệm danh hiệu của Phật. Cảnh giới thật càng niệm càng sáng sủa, càng niệm càng rõ ràng. Nếu là cảnh giới giả, càng niệm càng đen tối, càng niệm càng lờ mờ. Đó là phương pháp kinh nghiệm thật giả. Cảnh giới ảo diệu bất khả tư nghị này bạn không cách gì thấu hiểu được. Đợi khi nào có ngũ nhãn lục thông thì mới biết là việc rất bình thường, chẳng có gì là lạ. Giống như 20 năm về trước, có người nói có người có thể lên mặt trăng, tương lai có thể du hành đến mặt trăng, bạn sẽ cho rằng đó là thần thoại. Bây giờ thực hiện được, mọi người đều tin. Trong một lỗ chân lông hiện ra quải nước chư Phật cũng là đạo lý này. Đây là thần thông của chư Phật, tức là đại thần thông lực của 10 phương chư Phật mới hiện ra được cảnh giới này. Phật giáo lấy pháp giới làm tánh, ai cũng chạy không ra khỏi ngoài pháp giới. Tất cả các tôn giáo đều bao dung ở trong Phật giáo, nhất là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Chỗ diệu dụng là lấy pháp giới làm tông, chuyên nói về đạo lý, lý sự vô ngại trong pháp giới. Ái lạc tịch tỉnh diễn nói được. Thần thông lực của Phật là tận hư không khắp pháp giới. Vị ái lạc tịch tỉnh thiên dương diễn nói được đạo lý này.
Tất cả biện pháp môn vô tận đồng vào một pháp trong đạo tràng, đó là pháp tánh của Phật nói, trí nhãn thấu được phương tiện này.
Tất cả biển pháp môn vô tận, tất cả pháp tức là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mỗi pháp môn trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn lại có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, là vô lượng vô biên, trùng trùng vô tận. Cho nên nói tất cả biển pháp môn vô tận đồng vào một pháp trong đạo tràng. Pháp môn có rất nhiều không thể nói, bây giờ đem dung vào thành một pháp môn, tức cũng là vô lượng pháp môn nhiếp làm một pháp môn, một pháp môn tán làm vô lượng pháp môn. Cho nên nói đồng vào một pháp trong đạo tràng, đó là pháp tánh của Phật nói. Pháp này một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều vô lượng, một nhiều vô ngại. Pháp tính này là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Trí nhãn thấu được phương tiện này, phổ trí nhãn thiên dương đắc được môn giải thoát, biển tam muội vô tận này, cho nên vị này thấu rõ phương tiện pháp môn này.
Tất cả cõi nước trong 10 phương đều ở trong đó mà thuyết pháp. Thân Phật không đến cũng không đi, đây là cảnh giới lạc huệ toàn.
Tất cả cõi nước trong 10 phương, trên thế giới không những chỉ có thế giới Ta Bà mà còn có 10 phương thế giới. Mỗi phương lại có vô lượng vô biên thế giới. Do đó, thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước, đều ở trong đó mà thuyết pháp. Trong tất cả cõi nước chư Phật 10 phương, trong mỗi cõi nước đều có Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở trong đó, đang giáo hóa chúng sinh ở trong đó. Thân Phật không đến cũng không đi. Ở trong mỗi thế giới này đều có Phật đang nói kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Phải chăng thân Phật đi đến mỗi thế giới? Chẳng phải, vì thân Phật không đến cũng không đi. Trong kinh Kim Cang nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là bậc Như Lai không từ đâu đến, cũng không về đâu, nên gọi Như Lai. Đó là cảnh giới lạc huệ toàn. Đây là cảnh giới của vị Ái Lạc Huệ Toàn Thiên Vương biết rõ được. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bằng. Người không hiểu Phật Pháp cho rằng Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật là bộ kinh đại vọng ngữ. Thật ra đạo lý của kinh này nói là lý chân thật, ngàn chân vạn thật. Bất quá chúng ta phàm phu chưa đạt được cảnh giới này, cho nên không hiểu được cảnh giới này.
Phật quán thế pháp như hình bóng, vào nơi thâm sâu tối u ám, nói các pháp tánh thường tịch nhiên, thiện chủng tư duy thấy môn này.
Phật quán thế pháp như hình bóng, Phật quán sát pháp thế gian như hình như bóng, không thường không thật. Trong kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên quán sát như thế. Vào nơi thâm sâu tối u ám, tất nhiên pháp thế gian không thường không thật là hư vọng, nhưng Phật đến nơi thâm sâu đen tối không thể nghĩ bàn, ở trong thế gian để hoằng dương Phật pháp. Nói các pháp tánh thường tịch nhiên, Phật nói các pháp là tướng tịch diệt không thể diễn nói, tức là nói không ra, đó là pháp tánh tịch diệt. Thiện chủng tư duy thấy môn này, vị thiện chủng tư duy thiên vương thấy được cảnh giới này, hiểu được pháp môn này.
Phật khéo biết rõ các cảnh giới, tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ, nói pháp xuất thế khó nghĩ lượng, môn này tịch tỉnh thiên ngộ được.
Phật khéo biết rõ các cảnh giới, Phật không có gì mà không biết, không có gì mà không làm được, không có chỗ nào mà không đến, không có gì mà không thông. Phật biết rõ tất cả cảnh giới, tất cả căn tánh của chúng sinh. Tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ, căn tính chúng sinh giống như cây cỏ hoa lá, rễ lớn thì hút lượng nước mưa nhiều, rễ nhỏ thì hút lượng nước mưa ít. Chúng ta chúng sinh cũng như thế, chúng sinh căn lành sâu dày thì đắc được mưa pháp của Phật nhiều một chút, chúng sinh căn lành cạn cợt thì đắc được mưa pháp của Phật ít hơn một chút. Nói pháp xuất thế khó nghĩ lường, vì mở bày diệu pháp không thể nghĩ bàn, đó là pháp môn xuất thế quan trọng hơn hết. Môn này tịch tỉnh thiên ngộ được, vị vô cấu tịch tỉnh quang thiên vương minh bạch được cảnh giới này.
Thế Tôn thường dùng đại từ bi, lợi ích chúng sinh hiện ra đời, mưa pháp cam lồ nhuận hết thảy, thanh tịnh quang thiên diễn nói được.
Thế Tôn thường dùng đại từ bi, Phật là đấng chí tôn, ngài thường dùng tâm đại từ đại bi để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có sai lầm gì, Phật cũng đều tha thứ, cho nên nói Thế Tôn thường dùng đại từ bi. Lợi ích chúng sinh hiện ra đời, Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh cho nên mới xuất hiện ra đời, hiện tám tướng thành đạo ở thế giới Ta Bà. Mưa pháp cam lồ nhuận hết thảy, Phật là bình đẳng nhất, chẳng có quan niệm phân biệt về giai cấp, về chủng tộc, về quốc tịch. Ngài thuyết pháp thì tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích, Bồ Tát thì đắc được lợi ích của Bồ Tát, A-la-hán thì đắc được lợi ích của A-la-hán, tu pháp đại thừa thì đắc được lợi ích đại thừa, tu tiểu thừa thì được lợi ích tiểu thừa, hết thảy đều có lợi ích khác nhau. Giống như bồn đựng nước, bồn lớn thì chứa nhiều nước một chút, bồn nhỏ thì chứa ít nước một chút. Thanh tịnh quang thiên diễn nói được, vị quảng đại thanh tịnh quang thiên vương diễn nói được cảnh giới này. Ở trên là 10 bài kệ của 10 vị quảng quả thiên vương, trời tứ thiền thuộc về sắc giới, nói để tán thán công đức của Phật.
Lại nữa, thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương được môn giải thoát, thấu rõ phương tiện con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh.
Ý nghĩa ở trước chưa nói hết, bây giờ nói tiếp theo, khiến cho mọi người càng minh bạch, càng hiểu rõ. Vị thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương thuộc về cõi trời biến tịnh, trong cõi sắc giới trời Tam Thiền, cõi trời thứ 9 thuộc về sắc giới. Vị này có trí huệ thanh tịnh ở trong các thiên vương, vị này rất có danh vọng, được mọi người tôn làm lãnh tụ để chỉ đạo tất cả. Vị này ngộ được tam muội gọi là thấu đạt tất cả đạo giải thoát của chúng sinh. Vị này hiểu rõ chúng sinh trong chính pháp giới. Bồ Tát là chúng sinh đại đạo tâm, Duyên Giác là chúng sinh trung đạo tâm, Thanh Văn là chúng sinh tiểu đạo tâm, Thiên Đạo, Nhân Đạo, Atula là chúng sinh trong ba đường lành, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục là chúng sinh trong ba đường ác. Đó là chúng sinh trong chín pháp giới. Mỗi loài đều có nhân, có quả của mỗi loài. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tức là trồng nhân lành kết quả tốt, trồng nhân ác kết quả xấu. Trong bổn kinh này có nói: nếu ai muốn biết rõ hết thảy Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Dạng pháp đều từ tâm tạo ra. Người xưa nói: tâm sinh dạng pháp sinh, tâm diệt dạng pháp diệt. Bây giờ phân tích chữ tâm này, ý nghĩa đại khái là: tam điểm như tinh bố, loan quân tự nguyệt nhạ, phi mau tùng thử khởi, tác Phật giả do tha. Tạm dịch: ba điểm bày như sau: uống công tự trăng non, mang lông khởi từ đây, thành Phật cũng do nó. Ba điểm chữ tâm giống như sao bày la liệt trên bầu trời. Chữ tâm công giống như hình trăng non mồng ba, làm trâu bò, ngựa dê đều từ tâm tạo ra. Thành Phật làm tổ cũng từ tâm tạo ra. Cho nên nói, mười pháp giới không ngoài một niệm tâm. Mười pháp giới này do mình lựa chọn. Muốn đến pháp giới nào thì làm nghiệp pháp giới đó. Tạo ra nghiệp pháp giới nào thì giáng sinh về pháp giới đó. Đó thật là tuyệt đối công bằng. Tâm của chúng ta không ổn định, giống như hạt bụi trong hư không. Lúc cao, lúc thấp, lúc trái, lúc phải, lúc lên trời, lúc xuống đất, lúc cõi Phật, lúc nhân gian. Lại có lối giải thích khác về tâm: thao chi tắc tồn, xả chi tắc vong, xuất nhập vô thời, mạc chi kỳ hướng. Nghĩa là giống như một con ngựa, dắt nó thì nó không chạy, nếu không dắt nó thì nó chạy. Tâm của chúng ta cũng như thế, tiết chế nó, xem giữ nó thì nó ở, không tiết chế, không xem giữ nó thì nó chạy. Cho nên người tu hành, tức là tu tâm, luôn luôn niệm Phật, luôn luôn tham thiền. Tu hành như vậy thì tâm không chạy đi, do đó tâm duyên ý mã. Tâm không an tịnh giống như con khỉ, chạy nhảy lăng xăng. Ý không an phận giống như con ngựa, chạy rong bên ngoài. Hai loại súc sinh này khó điều phục được. Chúng ta hàng ngày khởi vọng tưởng, tức là tâm chạy bên ngoài. Niệm Phật tham thiền là pháp môn duy nhất khống chế tâm ý tại một chỗ. Xuất nhập vô thời, tức là tâm ra đi lúc nào trở về, đều không biết. Mạc tri kỳ hướng, khi tâm ra đi thì không biết tâm đi về đâu, khi đến cũng không biết đến đâu. Vị thiên vương này thấu đạt được tâm của tất cả chúng sinh, biết cách làm thế nào để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh hiểu rõ sự giải thoát. Cho nên vị này dùng đủ thứ phương tiện khiến cho chúng sinh đắc được môn giải thoát xuất thế.